Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Mát không anh em? Mát không? Trời mưa thì mát, nhưng mà nó lại bị ướt. Nếu mà như những nhà thờ khác mà có mái che rộng rãi, to lớn, khang trang thì mưa hay nắng cũng chẳng thành vấn đề, phải không? Ngồi trong nhà có mái che, ban trời mưa, có quạt, đôi khi có cả máy lạnh, trời nắng nữa thì chả có sợ mưa, sợ nắng gì hết. Nhưng mà có khi mình ở trong những cái khung cảnh mà nó an toàn quá như vậy, mình lại cảm thấy rằng là không có nhu cầu cần phải cầu nguyện thì phải. Cảm thấy rằng là mình đầy đủ rồi, chắc chả cần phải có Chúa làm cái gì cho nó mất công. Phải không? Anh Trâm có nghĩ thử coi, giống như đứa bé khi nào mà nó thiếu cái gì nó gọi má ơi, má ơi, thì nó mới thấy rằng là có sự hiện diện của má để má chăm lo cho nó. Cái gì đó con muốn cái gì nào, còn nếu mà đứa bé nó đầy đủ đồ chơi hết, chúng ta thấy bây giờ có một số các em lớn lên đầy đủ mọi phương tiện, đầy đủ mọi đồ chơi, cả một cái nhà đồ chơi, cho nên có khi bố mẹ chả phải coi, cứ ném nó vào trong cái phòng đồ chơi, nó muốn chơi, nó muốn nghịch cái gì từ sáng đến chiều, chả khóc chả lóc gì hết, và nó không cảm thấy cần sự hiện diện của mẹ nó. Anh chị em để ý không? Cái đó có nguy cơ. Có khi mẹ nó về mà nó vẫn cứ bám lấy cái máy điện thoại, nó bấm bấm, chứ nó chả có phải bỏ cái điện thoại mà đến nói: "À, má về." Hình như là bây giờ cái câu má đi chợ về có lẽ hiếm rồi, phải không? Ngày xưa tôi còn bé mà mỗi lần đi đâu về, mẹ tôi đi đâu về hoặc là bố tôi đi đâu về, mong lắm. Tại vì mong là bố hoặc mẹ đi về, nhất là đi cỗ về thì có gói cái gì đó, còn mẹ đi chợ về là có đồng quà, đồng bánh. Anh chị em biết bây giờ ngoài Bắc còn không? Là có những nơi đi ăn cỗ thì người ta chỉ ăn đồ nước thôi, còn xôi hay cả giò hoặc là gà thì người ta gói lại đem về, phải không? Có không? Có không? À, gói đem về. Có khi chủ nhà còn để sẵn cho mỗi cái bát ấy một cái túi xốp, túi nhỏ nhỏ. Thế là cứ việc giò, xôi, gà bỏ vào, còn cái nào nước không mang được thì mới hút rồi mới ăn. Cho nên khi mà người bố, người mẹ đi ăn cỗ về, ở nhà mong lắm. Hồi xưa mà chúng tôi ở nhà, hôm nào mà bố tôi mà đi ăn cỗ về là, hay mẹ đi ăn dỗ về là mong lắm. Thế nào cũng có nắm xôi. Mà anh chị em biết cái nắm xôi là phải nắm. Tại sao biết nắm biết không? Anh chị em thấy cái đĩa xôi mà lấy xiên hay lấy đũa gắp nó có ngon không? Không. Mà phải nắm, lấy cái định xôi nó nắm, bóp, bóp, bóp cho nó dền lại. Rồi nó ngon ở cái gì biết không? Ở cái gì biết không? Ở cái mồ hôi tay ấy. Phải làm thử coi, không tin thì chưa, cứ làm thử coi rõ ràng. Hoặc là anh chị em ăn cái gì mà mút nó sữa không, đúng không? Thịt gà mà cầm cái xiên mà ăn, cái dao mà cắt cắt nó không có đã, thì cầm cái đùi gà đó gặp xong rồi cái xương nó mút, ui trời ơi, mút xong rồi bắt đầu mà nếu mà nó tay nó còn dính tí nào đó đưa lên, ui giời ơi, nó sướng lắm. Ngọn cái chất béo ấy, thì khi mà mình nắm sôi đó, cái mồ hôi tay nó ra, nó thấm vào, nó mặn mặn, trời nó ngon lắm. Thì ngày xưa mình còn bé, mình mong mẹ về chợ để có đồng quả. Thì bây giờ mấy em nó lớn lên, nó có đầy đủ đồ chơi, nó có đầy đủ phương tiện, dường như các em không còn cái khao khát mong mẹ về chợ hay là mong bố đi làm về để có cái gì nữa. Có lần tôi với anh bạn đi qua Mỹ, đến nhà một anh bạn ấy chơi, rồi anh ấy chở tôi đi chơi, đến tối về nhà thì về nhà anh bảo con có hai đứa cháu đang ở nhà với mẹ nó, hay mình về nhà. Mẹ ra mở cửa rồi hay vô phòng khách gặp hai đứa, nó ngẩng lên nó nhìn, nhìn bố nhìn tôi, nó cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Nó nhìn cái đồ lại cắm đầu nó chơi game trước, tiếp bấm 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 bấm. Cái tôi hỏi ai đấy, nó bảo con của con. Ủa sao tôi nghĩ bụng sao con mà bố về nó chả có một lời chào gì hết, hoặc là bố nó có giới thiệu ở đây là cha mới Việt Nam qua, nó cứ ngơ ngơ nó nhìn, ngơ ngơ nó nhìn. Thậm chí có đứa mà nó không rành tiếng Việt, tôi đi với một anh bạn mà chào cha đi con, tôi với một anh bạn đi vào thì bố nó bảo ra mày chào cha đi con, nó đứng thì nó nhìn cái thằng nào là thằng cha tiếng Việt nó không có rành. Thì anh chị em mình thấy là không còn cái mong mỏi đợi chờ người mẹ về hay là người bố về, không cảm thấy sự hiện diện của bố của mẹ là cái gì hết sức cần thiết. Tôi trở lại vấn đề của anh chị em mình, là anh chị em đến đây chúng ta thấy trong một cái khung cảnh, nếu mà đưa lên mạng anh cho mọi người thấy coi, người ta ngồi đứng lúp xúp lụp sụp như thế này, thì chị em mới thấy được là mấy người nước ngoài bảo cha con thấy cái nhà thờ nó rộng lắm mà. Tôi bảo là nó vô hình, nó rộng vậy thôi, trong nhà thờ được có chừng 200 người là hết rồi, còn toàn là phải đứng bên ngoài thôi. Bảo hôm nào cha bảo mấy anh quay phim cho con coi những người đứng bên ngoài như thế nào, vì mấy anh cố gắng quay cho chúng tôi thấy được coi những người bên ngoài họ đang đứng như thế nào. Cái hình ảnh mà chúng ta càng khó khăn bao nhiêu mà mình vẫn kiên trì đang đứng dưới mưa như thế này, nhưng anh chị em các bạn trẻ đang đội áo mưa lụp sụp như thế này, khó kiếm lắm, khó có hình ảnh nào đẹp như thế này lắm, hiếm lắm thưa anh chị em. Vì mưa thế này một cái là người ta bỏ, người ta chạy hết thôi, có phải không? Mưa thế này là người ta bỏ, người ta chạy hết thôi. Nắng cũng chạy mà mưa cũng chạy, có khi nhà thờ cứ rộng thênh thang mà cũng chẳng có ai đến. Còn ở đây trong cái khung cảnh của những con đứa bé, con nhà nghèo như thế này, nó mong mẹ nó về chợ để được cái nắm xôi mà có mồ hôi tay của mẹ nó, để được cái miếng giò mà phải, người xưa mà tôi được một miếng giò thì chị em không dám cắn một miếng đâu, một miếng nó có bằng cái ngón tay này thôi mà cứ phải cắn một chút xong rồi nhấm nhấm để cho nó cái mỡ với lại cái béo nó thấm vào cái chân răng, nó nuốt từ từ, nuốt nhanh nó hết, phải nuốt chút một chút, ăn một miếng xôi xong cắn miếng giò chít một tí, xong cắn sụt cắn chít một tí chua từ nó thấm vô, wow, ngon lắm. Thì cái gì xong rồi mút tay mút là sạch, không cần phải rửa mà sướng lắm. Thì mình phải khao khát cái đó, trong cái đói cái khát mình mong mỏi những cái đồng quà đồng bánh như thế. Vậy thì trong cái khung cảnh như thế này, anh chị em mới thấy rằng là mình mong mỏi khát khao được Chúa xót thương mình. Mình nhận thấy thân phận của con người mình nó thiếu thốn, nó hèn kém, nó yếu đuối như thế này. Anh chị em thấy không? Ngồi đất, ngồi bó củi này, đi lễ có mấy thủa không? xin lỗi cái nệm kia mà của bạn quỳ cái nệm kia chưa thèm vào ấy chứ, đúng không? Máy lạnh kia còn chưa thèm vào ấy chứ, nó mà đứng mà lúp xa lúp xúp coi kìa, mấy bà còn răng áo mưa ngồi che với nhau, cái áo mưa thấy dễ thương không? Thấy không? Thấy dễ thương không? Đấy, rồi hình ảnh mà những bạn trẻ mà đứng ở ngoài mưa mà cứ kiên trì như vậy, tôi thấy bạn ấy cứ đứng mưa gió gì kệ, cứ lặng lẽ cứ nhìn lên bàn thờ, thấy cái hình ảnh nó đẹp lắm. Đấy là những hình ảnh mà của những con người đang khao khát mong đợi Chúa, vì mình thiếu thốn mà, vì mình khó khăn mà, vì mới thấy được cái thân phận con người nó mỏng giòn, nó yếu đuối của mình. Mà cũng chính vì lúc mà yếu đuối này thì lại là lúc mà một chút biểu dương cái sức mạnh của Chúa lớn hơn bao giờ hết. Nói thật, không phải sức của tôi, sức của anh chị em mình mà có thể đứng vững cho tới bây giờ mà dự thánh lễ đâu. Suốt từ lúc 1 giờ đến giờ là 3 tiếng đồng hồ rồi, không có đủ sức đâu. Vậy mà chúng ta vẫn đứng được, và còn đứng nữa cho đến 5 giờ, có khi đến 7 giờ tối, 4-5 tiếng đồng hồ. Thì cái sức mạnh nào mà làm cho anh chị em mình chịu được cái đó? Thưa, không phải sức của con người, mà là sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh ấy đang ở trong mỗi người chúng ta. Sức mạnh đấy đang ở trong trái tim của chúng ta. Anh chị em đặt tay vào trái tim có thấy nó đang đập không? Đặt tay vào trái tim thử coi. Đặt tay vào trái tim nó có đập không? Có còn đập không? Còn không? Giống như anh đập chậm. À, mình thở vào trái tim để thấy rằng trái tim còn đập. Hít một hơi thấy mình còn thở được, biết rằng Chúa đang ở trong mình. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đấy là lời hứa của Chúa. Mà lời của Chúa nói ra là hiện thực. Lời Chúa phán là có, chứ không phải là nói như tôi là hứa. Toàn là những hứa, toàn là những hẹn mà không biết bao giờ có. Còn một lời Chúa nói ra là thành hiện thực. Chúa nói có mặt đất là có mặt đất, có mặt trời là có mặt trời. Và Chúa nói thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Thì bây giờ đây anh chị em đang cảm nhận rằng đúng thực sự Chúa đang ở với tôi. Nếu Chúa không đang ở với tôi trong trái tim của tôi không thể ngồi đây tham dự thánh lễ được. Nếu Chúa không ở với tôi trong trái tim của tôi không thể chịu đựng được cái mưa ào ào như thế này. Rồi bắt đầu tị nắng, mồ hôi mồ cây nó đổ ra. Trời mưa xuống mà vẫn ướt đẫm mồ hôi, nó có lạ không? Có. Đấy, mưa xuống mà vẫn ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi vẫn nhỏ xuống, mờ cả mắt thì không nhìn thấy gì nữa. Thì thưa anh chị em, mình mới thấy được rằng là nếu không có ơn của Chúa, thú thật tôi bỏ cuộc lâu rồi. Nếu không có lời hứa đã đang thành hiện thực của Chúa là thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, có lẽ chẳng còn mấy người ở đây đâu. Và tôi cũng chẳng còn đủ sức mà đứng với anh chị em cho tới bây giờ đâu. Nãy mặc áo lễ, biết giờ mình có nên dâng lễ hay không nên dâng lễ. Dâng lễ trong cái khung cảnh mà nó mưa gió như thế này thì anh chị em liệu có tham dự thánh lễ được sốt sắng hay không? Mà thấy nhìn ra thấy anh chị em chẳng có một cái khuôn mặt nào mà chán nản, chẳng có một khuôn mặt nào thất vọng, chẳng một cái khuôn mặt nào mà kêu ca trách móc gì cả, cứ bình thản kiên nhẫn đón nhận mưa cũng như nắng, đón nhận nóng cũng như lạnh, đón nhận nghèo cũng như giàu, đón nhận khỏe cũng như yếu. Vì Chúa nói thầy ở cùng các con
mỗi ngày cho đến tận thế.
Nói đi, nói đi thưa anh chị em, nói lên cái lời là Chúa nói với tôi rằng thầy rồi. Bên anh chị em vỗ vai người bên phải nói thầy ở cùng các con mấy chữ? Thầy ở cùng các con 5 chữ. Vỗ vai người bên trái mọi ngày đến tận, mọi ngày cho đến tận thế nha. Vỗ vai người bên phải Chúa nói
thầy ở cùng các con.
Chưa, thầy ở cùng các con đã. Vỗ vào người bên phải, nói: thầy ở cùng các con. Xong rồi hỏi: chú ơi, chú nói chú ở cùng các con cho đến bao giờ? Chú nói mày quay sang người bên trái, nói tiếp: mọi ngày cho đến tận thế. Chú ở với các con mà sao vẫn mưa thế này? Vì ta ở cùng các con cho nên ta mới cho mưa xuống. Chú ở cùng các con mà sao mà chú để cho các con nóng thế này? Vì ta ở cùng các con cho nên ta cùng chịu nóng với các con, ta cùng chịu mưa với các con. Nó hay là ở chỗ đó. Nó hay ở chỗ là khi mình chịu mưa thì không phải là chú bảo mưa phải không, Umbala xì bà hết mưa, được không? Được không? Được. Mà chú có làm không?
Không.
Mưa hả con? Vậy thì ta cùng chịu mưa với con. Vì chú nói thầy ở cùng các con mọi ngày mà, chứ đâu phải thầy chỉ ở với các con những ngày nắng còn ngày mưa không ở đâu. Cho nên mưa hả con, ta cùng chịu mưa với con. Và bạn đang đứng che dù, bạn đang đứng che ô, Chúa đang cùng cầm ô với bạn. Bạn có biết không? Nếu Chúa không cầm ô với bạn, nếu Chúa không cầm dù với bạn, tay bạn đã rã rời từ lâu rồi. Có đúng không? Đúng không? Nếu Chúa không chịu mưa với bạn, không chịu chật trội với bạn, thì nãy giờ xỉu hết rồi, đúng không? Vậy mà vẫn không xỉu, vẫn không bỏ cuộc, vẫn tươi cười. Thì rõ ràng là Chúa nói là ta cùng chịu mưa với con. Và khi nóng, Chúa ơi, Chúa cho cơn gió thổi qua đi cho nó mát được không Chúa? Được không? Được không? Chúa làm không? Không. Chúa bảo nóng thì ta cùng chịu nóng với con, để ta chia sẻ cái thân phận con người của con. Có một người yêu bạn mà lúc mưa đi mưa với bạn, bạn thích hay là lúc mưa đưa bạn cái dù bạn thích? Trả lời. Đi mưa với mình thích hay đưa cho mình cái dù mình về mình thích? Đi mưa để mình khỏi phải hát đêm nay ai đưa em về tôi về, đêm nay ai đưa tôi về đường khuya sao trời lấp lánh, đêm nay không ai đưa về, âm thầm tôi bước lẻ loi. Trời ơi tội quá. Tội quá, âm thầm tôi bước lẻ loi. Mà bây giờ anh chị em đến đây có một cái niềm vui là lời hứa của Chúa trong ngày lên trời luôn luôn thành hiện thực, là thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên mưa thì người yêu mình cùng đứng dưới mưa. Thú vị hơn hay là người yêu mình đưa cho mình cái áo mưa rồi mình đi về? Bạn thích đứng với người yêu ở dưới mưa hay là người yêu đưa cho cái ô rồi đi về? Hả? Làm sao?
Chưa chàng là ưa đứng với người mưa hơn ạ.
À, sao?
Đứng với người mưa vẫn hơn ạ.
Đứng với người yêu.
Vâng, người ưa yêu mà mưa ấy
ạ. Dạ. Ê, bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con 60 tuổi.
Đây. Rồi nói lại cái nào rồi. Điểm một là hai người mình đứng với nhau dưới mưa.
Vâng.
Hay là đưa cho tôi cái ô coi. Đây. Đây. Bây giờ hai đứa mình. Một là hai đứa mình trụ trận dưới mưa.
Vâng.
Hay là em cầm cái ô này em về cho nó khỏi ướt. Rồi em chọn đường nào?
Thưa cha, là con chọn cùng về cùng với nhau để cho mưa mát cả, mà tình yêu lại càng thấm hơn, thấm nhiều hơn. Cái ô này nó không bằng cái tình yêu. Tình yêu là nhất trên đời. Cha, già cũng thế mà trẻ cũng thế cha. Chỉ tình yêu, không có gì bằng tình yêu.
Chị ơi, vậy thì con đã bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi?
Dạ thưa con, con thích đi học nhưng mà mẹ con bắt con yêu từ tuổi 18. Nhưng mà đến giờ con thì nó 30 năm, biết đến 33 tuổi nó mới lấy chồng. Cha lấy vợ ấy ạ, cha mà nó toàn đi làm, thế không đứa nào nó chịu lấy vợ lấy chồng, con buồn lắm. Hôm nay con đến, con xin giáo điểm với lại cha cầu con là, con còn một con gái nữa, nó đi làm, nó độc học nhiều, nhiều bằng quá. Mà nó bây giờ nó dạy ở Hà Nội, nó không chịu lấy chồng, con buồn.
Rồi, vậy cái người yêu của con bây giờ, hôm nay có đi lễ chung với con không?
Dạ có ạ.
Đâu ở đâu?
Hôm nay anh không đi, anh ở nhà. Ở nhà thì nhiều lắm, nhiều các con lắm. Con heo, con gà, con vịt nhiều lắm.
Tôi tưởng cái bà ấy buồn vì hôm nay là người yêu của bà ấy, tức là anh ấy, là không đi với chị ấy, là ở nhà với nhiều con lắm. Tôi tưởng là mấy con bồ với con gái, con lừa, con gì với anh, mà ở với toàn con thôi, nhiều lắm. Con heo, con gà, con chó, con mèo, nhiều con lắm. Nhưng mà không có con nào bằng con này, đúng không?
Dạ vâng ạ. Cũng bảo vâng ạ. Cha bảo con bảo này, sao không đi nhiều, cô ấy khỏe, con yếu thế này mà sao cứ yêu. Nhưng mà cha, nhà con bảo Chúa đã đặt rồi, không thể nào bỏ được nữa. Rồi thì ta có nào cứ sống như vậy thôi, để sống như vậy để con cái nó học. Thì mình, các cụ bảo là áo rách thì giữ nên nề, cho nên con thấy nó đi ra đường nhưng mà nó rất ngoan, không bao giờ bỏ nễ. Nếu mà ai mà đi cùng học cùng mà ở cùng mà bỏ nễ là nó chửi luôn.
Nó chửi hả?
Chửi luôn. Cha ơi, đây nè, có bà chị con đây mà hễ mà nó bỏ cái đỡ với con nhà con là nó không thích, bởi vì là cứ bình thường không có phải là lễ chủ nhật nhưng nó cứ bắt đi. Chỉ nó bảo nó không thích mấy, nhưng mà cứ bắt phải đi. Đấy, con thì con thích mỗi vậy thôi.
Vâng. Thưa anh chị em, đi lễ thì tốt. Vâng. Rủ người ta đi lễ thì tốt. Vâng. Nhưng mà chửi người ta không đi lễ thì không tốt. Vâng. Đừng về nói với nó là đừng có chửi người ta. Vâng. Chửi riết người ta sợ, người ta không muốn đi lễ nữa. Cái gì cũng vậy. Vâng. Cái gì cũng phải là do cái sự tự nguyện. Cũng giống như tình yêu đó, nó phải có cái gì tự nguyện, tự tình, tự ý thì mới là tình yêu. Còn cái gì ép thì không phải là tình yêu. Nếu mà Chúa Giêsu bị Chúa Cha ép phải ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế thì Chúa Giêsu buồn lắm, chắc chán lắm, đúng không? Chờ cha cái đám này mà cha bắt con ở với nó, sao con chịu được? Đứa thì xì ke, đứa thì ma túy, đứa thì cờ bạc, đứa thì trộm cắp, mà bây giờ cha bắt con ở với nó mọi ngày cho đến tận thế, chịu nổi không? Chịu nổi không? Bây giờ chồng của chị mà nó cờ bạc, mà nó rượu chè, mà bây giờ chị ở với nó suốt đời, chị chịu nổi không?
Dạ thưa cha, là cũng khó lắm. Nhưng
khó lắm thêm khó thì chả khó lắm. Nãy nói ngon lắm bây giờ thấy khó lắm. thì chúng ta thấy rõ không? Là nếu mà ở với một người mà lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng mà khổ nỗi lại đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi về ăn ở với nhau rồi mới thấy chỗ chua tôi, sao em ơi, sao mà em chán thế em ơi. Rồi cuối cùng cô ấy cũng nhìn sang người chồng mình bảo là anh ơi, sao mà anh chán.
Chán thế à? Thế thì
việc than là
bây giờ nếu mà chán thì con nó bỏ cho con cho ai?
Chả biết làm sao bây giờ. Chứ mình thấy rõ ràng là tôi tư suy đi nghĩ lại cái câu mà thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nếu mà chúng ta có nhà cao cửa rộng, người ta ở với mình người ta thích không? thích chứ. Nếu mà có giường ấm, nệm ấm, người ta ở với mình người ta thích không?
Thích.
Rồi nếu mà người ta ở với mình mà ngày nào cũng chiều chuộng, rồi cơm bưng nước rót, thích không?
Có, thích.
Thích không?
Thích.
Nếu mà ở với mình mà ngày nào cũng dẫn mình đi shopping, thích không?
Thích, thích lắm.
Rồi ngày nào nó cũng cho mình son phấn, rồi nó dẫn mình đi chơi, thích không?
Dạ, thích dạ.
Nhưng mà ở với một đứa mà suốt ngày nó chơi với con lợn, con chó, con heo, mèo, có thích không?
Cũng phải thích chứ chà.
Ở với nó mà suốt ngày nó cứ càm ra càm ràm, nó cứ lải nhải, nó nói suốt ngày chịu nổi không? Ở với nó mà suốt ngày nó cứ mày có bao nhiêu sao mày làm, thích không?
Không.
Thích không?
Không, lúc bây giờ thì không thể thích được.
Không thể thích được. Ấy vậy mà Chúa lại bảo là ở với các con mọi ngày, chứ không phải ở vài ngày. Ví dụ như là hôm nay lễ lớn thì Chúa ở, rồi lễ nhỏ Chúa đi thì còn được. Còn đây là mọi ngày, mà ngày thì mưa, ngày thì nắng, ngày thì buồn, ngày thì vui, ngày thì phấn khởi, ngày thì thất vọng, mà Chúa vẫn cứ ở. Cái đó mà làm tôi dễ suy rằng chỉ có lòng thương xót mới có thể nói và làm được như vậy. Thực sự chỉ có lòng thương xót mới có thể nói và làm được như vậy. Thôi chị cầm cái dù trả người ta, rồi tôi anh ấy ở nhà, anh ấy chơi với mấy con, rồi tôi tặng cho chị một con. Đây, anh gửi tặng cho chị nha. Cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót về cho đứa con gái của chị. Cái đứa mà nó chưa chịu lấy chồng á, nha. Nha, bảo nó một là lấy chồng, hai là đi tu nha. Rồi, ba nó ở vậy không sao. Ở vậy có tội không? Ở vậy có sai không? Thế sao chị có bắt nó đi lấy chồng? Đừng có ép. Chúa Giêsu không hề ép chúng ta đến đây. Nếu mà anh chị em mình bị ép đến đây ấy, thì chỉ cần mưa một tí là chạy rồi. Nếu mà anh chị em bị ép đến đây, nắng tí cũng chạy rồi. Nếu mà anh chị em bị ép đến đây ấy, thì tới giờ lễ cha ra thì con mới vô, mà lễ cha chưa vô con đã ra. Đấy là ép. Nhưng anh chị em không ai ép cả, mà mình cứ tự tình tự nguyện đến đây, vì mình biết rằng lời của Chúa hứa rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, bây giờ đang thể hiện ngay tại đây. Chúa ở với từng người chúng con, mỗi người chúng con, mọi ngày. Lúc mà con trung thành với Chúa hay lúc con phản bội với Chúa, lúc con đang có đời sống thánh thiện đạo đức hay lúc con đang tội lỗi ngập đầu, Chúa vẫn ở với chúng con. Lạ lắm. Anh chị em cứ suy coi, cứ nghĩ thử coi, có phải Chúa nói câu đó cho nó vui với các tông đồ rồi Chúa về trời không? Giống như là anh em bạn mà đi nước ngoài, em yêu vấu, em cứ ở nhà nhé, đợi anh sang đó rồi anh sẽ bảo lãnh cho em nhé. Rồi bao nhiêu tiền thì em đưa anh để anh đi sang đó, anh mua nhà, mua xe, mua trước để cho em. Với anh em mình, anh sẽ lo hết mọi chuyện cho em nhé. Tương lai chúng ta sẽ đẹp lắm nhé. Cô nàng về có bao nhiêu là vòng vàng nhẫn gì đó, bán sạch hết đưa cho anh chàng này. Nó sang nó mua xe, mua nhà, chụp hình đẹp lắm. Đây là túp lều lý tưởng của anh và của em. Con bé này ở nhà, đầu đầu nào anh ơi. Cứ đầu đầu nào anh ơi, toàn là cái hình nó chụp ở đâu đâu chứ có phải nó mua đâu. Và tiền bạc của con bé này gửi nó xài hết, nó đi chơi gái hết, nó đi bổ bịch hết. Con bé này cứ ở nhà chờ hết ngày này qua tháng nọ để nó về nó bảo lãnh, mà có bao giờ đâu. Cứ phải hát chờ anh, chờ đến bao giờ mây thu thuyền đã xa bờ. Cứ chờ mãi như vậy không biết đến bao giờ. Còn Chúa không phải. Chúa không nói là thôi thầy đi rồi thầy dọn chỗ cho các con, giống như cái anh chàng đi Mỹ rồi hứa hảo hứa huyền, rồi để cô này ở nhà cứ dài cổ ra mà chờ. Không. Chúa nói thầy đi dọn chỗ cho các con, rồi thầy lại đến đem các con về với thầy, để thầy ở đâu các con cũng được ở đó với thầy. Mà bây giờ chưa biết thầy ở đâu, nhưng điều quan trọng là chúng ta điều quan trọng là bây giờ chúng ta đang là được Chúa ở với mình mọi ngày. Đây mới là điều quan trọng. Đây mới là điều mà mình thấy rằng hết sức là tuyệt vời. Anh chị em cảm nhận được một câu nói đó thôi: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ở cùng với con khi con vui, khi con đẹp, khi con khỏe, khi con tốt lành. Quá dễ thương rồi. Ở cùng với cái đứa mà nó tội lỗi, xỉ ke, ma túy, cướp bóc, cướp giật, rồi cướp chồng, cướp vợ, đủ thứ hết. Đến mức độ mà Chúa bảo rằng ta còn phải chịu đựng các con ngươi cho đến bao giờ? Thế không? Có lúc Chúa phải nói ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Rồi có lúc Chúa nói liệu khi mà con người đến còn lòng tin ở trên mặt đất này nữa không? Nhưng hôm nay tại đây Chúa vui lắm thưa anh chị em, vì Chúa nhìn thấy lòng tin và lòng mến của anh chị em thể hiện một cách rõ nét. Khi trời mưa như thế mà anh chị em vẫn kiên trì ở đây cầu nguyện, khi đang nóng bức như thế mà anh chị em vẫn kiên trì đợi chờ từ sáng cho đến bây giờ, khi mà không có những điều kiện thuận lợi mà anh chị em vẫn cứ đến, và hơn thế nữa là anh chị em biết chia cơm sẻ áo cho những người nghèo. Chúng ta mới kết thúc tháng Đức Mẹ vào ngày hôm qua, ngày thứ Bảy, 27 tháng 5, mới những dải lụa xanh và trắng ở đây. Anh chị em thấy ngày hôm qua cả mấy ngàn người đã đến và cầm tấm lụa xanh, lụa trắng, tượng trưng tấm áo của mẹ và tượng trưng cho lá cờ của Hội Thánh. Chúng ta trong tháng hoa đã đi chia sẻ hơn 2.000 phần quà cho những em, những người bị mù, những người chất độc màu da cam. Mà nếu anh chị em có cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa cầm như trên tay chúng tôi cả, ai cũng có hết, ai chưa có thì tí nữa đưa tay để chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Ai chưa có? Còn ai chưa có không? Các bạn coi ai chưa có đó, ở phía dưới đó mình phát tặng cho mấy người chưa có. Ai chưa có không? Ai chưa có? Rồi, phải đặt tay thì đều có hết mà, tại sao lại chưa có? Ai chưa có thì tí nữa lại lấy nha. Có chưa? Nguyên giấy này có chưa? Rồi, có hết rồi mà. Chị em dơ lên coi, dơ coi, dơ coi. Thì chị em coi ở trong này, đây, coi ở trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, những chuyến công tác bác ái, những hình ảnh mà chúng tôi đi thăm những người mù, những người bị chất độc màu da cam, để nói cho họ rằng Chúa đang ở với họ, nói cho họ biết Chúa ở với họ, nói cho họ biết rằng Chúa yêu thương họ. Và anh chị em mở ở trong này những cái hình ảnh, ở trong này anh chị em thấy những hình ảnh của những chuyến đi công tác rất rõ ràng. Bây giờ khi mà tôi nói Chúa hứa, anh chị em quay sang quạt cho người bên phải nha, Thầy ở cùng các con. Đâu? Sách đâu? Sách đâu? Ai không có sách thì giờ lấy quạt ra nha. Rồi, Chúa hứa Thầy ở cùng các con. Mình quạt sang người bên phải ấy. Chúa hứa Thầy ở cùng các con. Rồi bây giờ anh chị em đang đứng ở trước mặt tôi, anh chị em lùi xuống đi. Giờ hết mưa rồi, anh chị em lùi xuống đi. Đứng xuống dưới đi, để cho những người xa họ nhìn thấy được. Mình chị em đứng trên cao, mấy người bên kia không nhìn thấy gì nữa. Rồi ai có dù có ô thì chúng ta đứng sang bên cạnh. Ai có dù ô thì đứng sang bên cạnh, để cho những người xa đó còn nhìn thấy được. Đó, vậy đó. Anh chị em đứng lùi xuống, đừng có đứng trên hè, đứng dưới sân đó, đứng dưới sân hết đi. Không ai đứng trên hè, đứng dưới sân, đứng xuống dưới sân. Rồi, ai đội dù đội ô thì chúng ta đứng sang bên. Rồi, rồi, đâu, sách đâu, sách đâu, nhớ coi, bên kia rồi, đó, nhớ sách lên coi. Ai có hết được mà, sao thiếu nhiều vậy? Rồi nha, Chúa hứa là Thầy ở cùng các con. Chúa hứa Thầy ở cùng các con. Qua bên trái, mọi ngày cho đến tận thế. Chúa hứa, nhớ cao lên, Chúa hứa. Quay sang bên phải, Thầy ở cùng các con. Quay sang bên trái, mọi ngày cho đến tận thế. Rồi quạt sang cho mình, các con hãy đi làm nhân chứng, loan báo tin mừng cho mọi người khắp mọi nơi. nhắc nhở mỗi người chúng ta thấy rằng có Chúa ở với mình mọi ngày cho đến tận thế rồi, thì nhiệm vụ của mình là phải đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Hôm nay ai muốn lên loan báo làm chứng con được ơn của Chúa? Con hả? Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay hôi người chị em này. Rồi, con tên gì?
Dạ, thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Niên ở giáo xứ Đức Mẹ Thăm Biếng Bờ Ró, giáo phận Đà Lạt. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con lên làm chứng cho Chúa là Chúa ban cho gia đình con được rất là nhiều ơn. Ơn thứ nhất là năm 2015 con trai con đi lái xe bị lật ở đèo sông Pha, mà chỉ cách có 20 phân mà cái xe ngã về bên đèo là con xuống đó rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nhờ Chúa che chở con, khi con không bị sao. Cách 3 tháng sau con lái xe đi ở Lộc An thì gặp một cái xe buýt, người ta đi, người ta buồn ngủ sao người ta cứ lao vào xe con, thì con mới vẹo tay lái qua để tránh, thì cái xe con nó lật xuống mà nó chà một, nó nằm nghiêng mà nó chạy 100 mét, mà con khi nó về nó móc trong túi áo túi quần ra là một đốt gương như thế này, gương bể, nhưng mà con không hề bị làm sao hết. Dạ thưa cha, đến đầu năm tháng 3 năm 2017 này thì con lại bị xe kia nó vượt mặt, nó tán qua cái xe của con móp hết xe, nhưng mà con không hề bị một vết tích gì hết. Tạ ơn Chúa đã đỡ cho con rồi. Con lại được thêm một cái ơn. Dạ, năm 2015 là bản thân con bị thoát vị đĩa đệm cổ, xong con bị đa năng buồng trứng. Thì bác sĩ 23 Tết năm 2015, bác sĩ siêu âm cho con nói là con đi mổ gấp chứ không thì nó bể. Đến khi con nói là lạy Chúa, xin Chúa cho con ăn qua cái Tết, Chúa giữ gìn con qua cái Tết con mới đi mổ được. Thế xong con ở đến 20 Tết, con đi thì lên bác sĩ siêu âm xét nghiệm thì cứ bảo khả quan, nhưng mà thưa cha, con nằm một tuần mà bác sĩ cũng không mổ. Khi con hỏi bác sĩ sao không mổ cho con thì bác sĩ nói là tôi chuyển chị đi Sài Gòn. Con mới nói là thưa bác sĩ, cho con bác sĩ khám cho em khả quan mà sao bác sĩ lại cho em đi Sài Gòn. Bác sĩ nói là tôi chuyển chị đi về Sài Gòn, nếu ung thư thì ở Sài Gòn người ta có điều kiện người ta chữa cho chị, còn nếu như chị lành thì chị về. Con mới nói là thưa bác sĩ, bây giờ nếu Chúa để cho em ung thư thì em theo Chúa, em về em vác thánh giá với Chúa. Còn nếu như mà Chúa để cho em lành tính thì em sống, em vác danh thánh giá thế gian. Thì khi con lên bàn mổ, bác sĩ cho lên bàn mổ thì bác sĩ ca mổ của con khó lắm. Bác sĩ mới nói ca này khó đây. Thì bác sĩ người ta chích thuốc tê cho con thì chỉ nửa người thôi. Thì bác sĩ cứ vành cái bụng con ra để lấy cái cục u, thì cứ lấy lên nó lại sắp sửa cắt, nó lại tuột xuống. Xong bác sĩ nói là ca này khó quá. Con nằm con nói lạy Chúa, xin Chúa cho ca mổ con được bằng an. Xong bác sĩ cắt được cục u thứ nhất lên cho con. Bác sĩ nói là chị ơi về ăn mừng đi, u lành rồi. Thế tạ ơn Chúa, khi Chúa ban cho con, cắt được cho con cái cục u lên. Dạ thưa cha và cộng đoàn, khi con về Chúa cất luôn cả bệnh thoát vị đĩa đệm cổ cho con luôn. Dạ thưa cha. Dạ còn cái ơn mới tinh nhất là cách đây khoảng 2 tháng. Dạ thưa cha, con thì có đạo nhưng con lấy chồng không có đạo. Thì khi năm đó con cũng bỏ Chúa chắc phải 10 năm. Thưa cha, thời gian con bỏ Chúa con rất là khổ, thậm chí con không có gạo ăn, con bệnh không có tiền mua thuốc. Khi Chúa lại thương con, lại sai một bà sơ, bà dì đó tên là dì Thu Tân, đi ngang hỏi con là chị ơi, chị bị làm sao vậy? Con mới nói là dì ơi, con đau, mà con không biết con bị bệnh gì. Dì bảo là sao chị lại không đi khám? Bảo thưa dì, con không có tiền. Thế là dì bảo dì cho con mượn 100 ngàn. Thế là con đi chữa bệnh. Thế là con bớt bệnh, nhưng mà thời gian đấy con cũng, gia đình con bỏ Chúa, con cũng đói lắm. Xong có một cái chị hàng xóm, chị lại cho con 3 lon gạo. Chị bảo là mày mang về mày nấu cháo cho con, mày kiếm thêm rau nấu cháo cho con mày ăn. Thế xong tự nhiên con về, cái tự nhiên một hôm chồng con mới bảo với con là: mẹ mày lười lắm, mẹ mày không chịu đi lễ. Dạ thưa cha, lúc đấy chắc Chúa sai chồng con là nói với con là đừng có bỏ lễ sao á. Thế tự nhiên cái con quay lại con đi xưng tội, con đi lễ. Dạ thưa cha, con đi lễ. Cũng từ đó đến giờ con đi lễ. Chúa cũng ban cho con, gia đình con làm ăn, nói chung không giàu nhưng mà cũng đủ ăn cha.
Chồng chị là người không có đạo.
Dạ thưa cha, chồng con không có đạo.
Chồng chị là nhắc chạy đi là đi lễ.
Dạ thì một hôm đó tự nhiên chồng con nói với con là: mẹ mày lười lắm không chịu đi lễ. Thế tự nhiên con thức tỉnh dậy, con nói là chắc Chúa đến với chồng con để nói với con là mẹ mày lười lắm không chịu đi lễ. Thế là tự nhiên lúc đó con thức tỉnh là con đi xưng tội, con đi lễ. Dạ.
Thưa anh chị em thấy có tuyệt vời không? Mình lấy mình có đạo, đánh em mình lấy người không có đạo, thì chính cuộc sống mình phải là làm chứng cho tin mừng, để người không có đạo qua cuộc sống của người có đạo mà nhận biết đạo, mà quay về với đạo. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh chị em có làm chưa? Đúng thì ai cũng bảo là đúng, mà làm thì người làm người chưa, mà hầu hết là chúng ta quên mất cái lệnh truyền của Chúa, nghĩ rằng là lệnh truyền này chỉ dành cho linh mục tu sĩ thôi. Đâu có, lệnh truyền này cho hết tất cả, là các con, là tất cả mọi người, những người tin vào Đức Giêsu phải ra đi loan báo và làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, phải như vậy kìa. Nhưng mà rất tiếc là người chị em này đã không làm, mà suốt 10 năm không đi lễ, không đi nhà thờ, coi như là bỏ đạo. Mà Chúa có ở với người bỏ đạo không? Nghe kỹ rồi trả lời nha. Chị ngồi xuống cho ta ngồi, cho ta nhìn với. Chị cứ đứng như vậy rồi sao ta nhìn thấy gì được? Chị đó lắc lắc kỹ. Bao nhiêu người đứng sau lưng chị mà chị cứ đứng như vậy rồi sao người ta thấy gì? Thì ta thấy là Chúa nói thầy ở với các con. Vậy thì lúc chị ấy bỏ đạo, tức là bỏ Chúa còn ở với chị ấy không? Còn không? Ai nói còn giơ tay coi. Đúng rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ta phải xác tín rằng Chúa nói thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chị ngồi xuống đi. Chị ngồi xuống để cho mọi người, để sau họ được nhìn thấy mình hy sinh mình đi, thì bao nhiêu người sau mình mới được nhìn. Còn mình cứ nghĩ đến mình, bản thân mình, còn bao nhiêu người đằng sau lưng mình thì sao? Thưa anh chị em, tập đi. Đấy là làm chứng. Đáng lẽ tôi có thể một mình tôi đứng, tôi nhìn, nhưng mà tôi nghĩ rằng sau lưng tôi còn bao nhiêu người phải ngó cái lưng của tôi ấy, thì mình không đành nào mình làm cái chuyện đó được. Phải nghĩ như vậy thưa anh chị em. Đừng bao giờ ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi coi tôi nhìn thấy thôi, còn ai không thấy gì kệ họ. Tội nghiệp những người ở xa, tội nghiệp người họ. Anh chị em nghĩ như đó đi. Đó là cách làm chứng. Và khi người ta đến, người ta tham dự thánh lễ đó, mà thấy cách thức anh chị em tham dự thánh lễ, đó là cách anh chị em làm chứng cho những người mà có thể chị này chị khô khan. Hôm nay chị đến đây, chị tham dự thánh lễ, mà chị thấy wow, cái cộng đoàn này đúng là cộng đoàn của đức tin. Những người ở xa họ vẫn đến được, và những người đến đây họ vẫn biết hy sinh nhường nhịn nhau, biết nhường cho người khác, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Đấy thưa anh chị em, đó là cách anh chị em đang thực hiện mệnh lệnh của Chúa, là các con hãy đi loan báo và làm chứng cho ta đến tận cùng trái đất, làm cho người ta trở thành môn đệ của ta. Làm cho người ta trở thành môn đệ là mình làm rồi người ta thấy mà theo. Đấy là làm cho người ta trở thành môn đệ, chứ không phải mình chỉ nói. chứ không phải chỉ mình giảng, chứ không phải chỉ mình chỉ lý thuyết, chứ không phải mình chỉ khoa trương rồi màu mè nghi lễ hình thức rườm rà bên ngoài thật là tốn kém, thật là linh đình mà không có một cái nội dung nào cả, mà chẳng đem lại cho người ta được một cái lợi ích thiêng liêng nào cả, chỉ có hình thức, chỉ có phô diễn, thì cái đó không loan báo tin mừng được, không làm chứng tin mừng được. Bây giờ cái lời chứng, cái người làm chứng ấy rất là quan trọng. Vậy thì chính anh chị em ở đây này, qua cách anh chị em tham dự thánh lễ, qua cách anh chị em vui vẻ cởi mở với nhau, qua cách anh chị em biết nhường nhịn cho nhau, biết nghĩ đến người khác, đấy anh chị em đang làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho tin mừng của Chúa. Và anh chị em đang thực hiện mệnh lệnh của Chúa là các con hãy đi loan báo và làm chứng. Anh chị em ngó coi thấy đẹp chưa? Bởi những người đằng sau thấy được chưa? Giơ tay coi, thấy rõ không? Đấy, thấy đẹp không? Đẹp không thưa anh chị em? Đẹp không? Đẹp không? Giơ tay cao coi. Rồi, vỗ một tràng pháo tay thật to coi. Vỗ cho lên tất cả. Rồi, bây giờ cha tặng cho con. Từ từ, để cha bộ sách con. Đây, về con nói với chồng con á, nha. Tặng cho anh ấy một cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót. Và con với chồng con cùng nhau coi chung bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2 nha. Rồi chúng con về. Cái đó là đủ rồi, đủ lắm rồi. Ơn mà con được ơn quay trở về sau 10 năm, ơn mà chồng con nhắc con, đó là cái ơn lớn lắm. Rồi ơn mà đứa con của con nó hết tai nạn này đến tai nạn kia, rồi chính bản thân con đã được ơn chữa lành bệnh thân xác khối u như thế. Rồi gì đó, phần mềm, phần cổ gì đó vân vân. Thì tất cả những cái đó đã đủ để làm chứng cho mọi người thấy rằng là dù con bỏ Chúa, Chúa vẫn ở với con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em cùng vỗ tay hát bài nghe. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta tất cả vỗ tay to lên 2, 3. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Mỗi người phải đem tin mừng mà nói rằng Chúa yêu thương con người, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xót thương con người. Còn ai muốn lên làm chứng chia sẻ cho Chúa nữa? Ai? Rồi mấy anh đó, mấy anh đó. Anh lên anh chia sẻ, anh làm chứng cho mọi người rằng anh đã nhận được những ơn lành của Chúa như thế nào trong cuộc đời của anh. Mời anh.
Con tình lễ cha với lại con nhờ ơn bề trên, con báo cáo với lại giáo dân tôi.
Báo cáo.
Con ở ngoài Tuyên Quang. Vâng, tỉnh Tuyên Quang, con vào đây thăm bà con. Con tên là Phan Văn Nguyên.
Bao nhiêu tuổi, làm gì?
Con năm nay 54 tuổi, con làm ruộng, chăn nuôi.
Rồi, bây giờ mời anh báo cáo coi anh được ơn gì của Chúa cho mọi người nghe.
Con báo cáo với bề trên với cha là con năm 2015 là con bị tai nạn. Đấy, kèm người yêu đứng ở bên đường. Ô tô nó xe máy nó cán vào con vỡ đầu.
Nó đang đứng làm gì?
Đang đứng mặc áo mưa. Đến khi nhờ ơn bề trên Chúa ban cho bác sĩ ở Việt Đức vào mổ, nhưng cuối cùng con không phải mổ. Đấy là cái bề ơn hồng ân ban cho con được qua khỏi. Đến giờ con lấy vợ, có cháu.
Rồi còn ơn nào mới nhất lòng thương xót Chúa mà anh từ Tuyên Quang mà đã đến đây để làm chứng cho Chúa?
Con báo cáo với bề trên cha, con đi vào Sài Gòn. Con thăm bà con từ năm 2003 đến năm 2017 này con mới vào được. Thì con tính cũng ngắn cũng có 14 năm rồi. Vâng. con thấy thời gian nó qua đi nhiều quá, thọ tuổi xuân thì nó cũng chẳng còn quay trở lại, thì bảo thì con cũng đi địa đường, thì con cũng đây là một cuộc dã ngoại của con. Con tham quan từ Đắk Nông cho nên đến Buôn Mê Thuột và Lâm Đồng và Đắk Lắk và đến Đà Lạt, thành phố Hoa rồi. Vâng. Bây giờ con quay về Vũng Tàu, con quay Vũng Tàu, con thăm bà con Vũng Tàu, con về Sài Gòn, con thăm bà con ở Sài Gòn. Đấy, thì bây giờ con lại về Vũng Tàu, xong hôm qua anh con mang con lên Vũng Tàu chơi bà con ăn cơm.
Nhưng mà anh đi đâu rồi đi kệ anh, cuối cùng rồi mà. Cái quan trọng là anh đến được đây rồi anh thấy thì sao?
Con ước mong, con thấy cha lên trang mạng xã hội, con bảo con đợt này vào thăm bà con cố đến gặp cha. Thì hôm nay cũng được Chúa ban cho con gặp cha. Đấy, thì thôi con cũng cảm ơn tạ cha và con hầu chân Chúa đến khi cuối đời.
Thưa anh chị em, cái câu cuối cảm tạ cha và hầu chân Chúa đến cuối đời. Anh ấy đến đây, anh đã đi hết một vòng, từ ngoài Tuyên Quang đi hết các nơi, nhưng mà vẫn không thấy đâu là nơi mà anh có thể nói được câu là đến đây và con cảm tạ Chúa, rồi con hầu chân Chúa đến cuối đời. Anh đi Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt, đi tham quan hết chỗ này đến chỗ nọ đến chỗ kia, cảnh thì đẹp chứ, người cũng đẹp ấy chứ, rồi cũng nhiều thứ cũng hữu tình lắm chứ. Anh cũng thấy rằng cái tuổi xuân của mình đã qua đi rồi, và bây giờ đây là nơi anh dừng chân lại. Anh nghe, hôm nay anh đến, anh thấy, anh xem, anh chứng được, và anh quyết định rằng vì thế, thấy được cảnh này, con sẽ hầu chân Chúa suốt đời. Chúa thì bảo ta ở với con mọi ngày cho đến tận thế. Mà nghe được một người nói lại Chúa ở với con mọi ngày đến tận thế thì con sẽ hầu chân Chúa suốt đời. Chúa sướng không? Chúa hạnh phúc không?
Có.
Hallelujah. Tôi tặng cho anh từ mãi Tuyên Quang đến đây, tặng cho anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa, tập 1, tập 2 nha. Để khi nào anh hầu chân Chúa thì anh ngồi anh đọc Những Lá Thư Không Gửi. Rồi cái máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, đây gửi tặng cho anh nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi muốn nữa không? Muốn nữa, rồi tặng thêm cho cái móc khóa Lòng Thương Xót Chúa. Tại vì công mà đi từ Tuyên Quang đến đây và cuối cùng là quyết định hầu chân Chúa suốt đời, đó là cái ơn rất lớn cho anh và cũng là cái phúc cho cộng đoàn chúng tôi. Chúa chúc lành cho anh. Con à, mời con.
Dạ thưa cha, con là Lê Thị Phúc Vương, Teresa Lê Thị Phúc Vương, ở giáo xứ Xuân Nhạn, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, cách đây mấy tháng Chúa có chữa lành bệnh cho con. Thưa cha, con bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, mà con đau lắm, con không có làm gì được hết. Con xách chừng khoảng 10kg là con đau, tối con ngủ con dậy không được, phải có người sức dầu cho con mới dậy được. Cái con đi khám, bác sĩ bảo con là phải mổ khoảng 80 triệu. Nhưng mà con cầu xin Lòng Thương Xót, nhờ cha xứ của con giới thiệu Lòng Thương Xót, con cầu xin. Mà rồi con có viết thư khấn, dạ, thư xa. Khoảng 10 ngày sau thì lưng con từ từ, và bây giờ hết hẳn luôn, không có còn cái gì hết. Dạ. Con vẫn làm, bây giờ con làm việc rất là nặng nhưng mà vẫn không đau. Thưa cha, cách đây.
Hallelujah. Anh xem nó tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Vỗ tay 3 lần. Hallelujah.
Thưa cha, cách đây khoảng 1 tháng, cái đầu con nó đau dữ lắm. Mỗi lần đau là mũ lỗ tai con nó ra. Mà mũ lỗ tai con ra là khoảng 10 năm nay rồi. Cây con cũng tin Lòng Thương Xót của Chúa, con lại khấn Lòng Thương Xót một Chúa một lần nữa. Dạ thưa cha, về cái lúc mà con đi lên trên này, nhờ được cha đặt tay, về qua ngày hôm sau, cái lỗ tai con hả, nó ra mủ quá trời luôn, ra tới da đi luôn cha. Con nói ủa sao kỳ vậy ta, ngày hôm qua mình được cha đặt tay mà sao bữa nay ra dữ vậy. Cái, con buổi trưa cha, cái lỗ tai con nó đau lắm. Con nói ủa sao kỳ vậy ta, hôm qua mình bộ mình khấn gì mà Chúa phạt mình sao mà kỳ vậy. cái
chắc không qua chèn quá
cái thứ cha cái tới chiều cái tự động cái lỗ tai con tự động nó bớt mà nó không ồ không gì hết, bây giờ con nghe rõ hơn hồi xưa nữa, đầu con cũng không còn đau nữa. Dạ thưa cha con mừng quá, bây giờ con lên con tạ ơn Chúa. Rồi con cũng xin cha, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba của con đang bệnh ung thư phổi rất là nặng, cầu xin Chúa và cha cầu nguyện cho ba của con mau khỏi bệnh.
Con về con gửi cho ba con một cái máy nha, ba đang nằm giường bệnh đó, gửi cho ba cái máy để ba nằm ba nghe mấy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa và bộ sách Những lá thư không gửi. Đây gửi tặng cho con. Anh chị em thấy có những người đến đây được Chúa thử thách. Anh chị vừa mới nói kỳ gì ta qua mình đặt tay xong về nó chảy mũi nhiều quá, đau quá, kỳ gì ta có nhiều cái kỳ dạy ta lắm. Chúa chuyên môn chơi trò kỳ dạy ta không à? Thiệt đó, Chúa hay chơi trò kỳ lắm chứ không có chuyện bình thường như mình đâu. Vì Chúa bảo rằng đường lối của ta khác xa với đường lối của con, như trời cao hơn đất bao nhiêu thì sự khôn ngoan đường lối của ta khác với đường lối của con như vậy. Vì thế mà anh chị em đến đây, chị em thấy chúng ta bị thử thách không? Thưa Chúa, con đến đây Chúa bảo Chúa ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, sao Chúa để cho mưa khổ vậy Chúa ơi? Có đúng không? Bình thường mình sẽ kêu như vậy gì. Nhưng mà hôm nay tôi nói rằng là Chúa có thể cho mình cái áo mưa, cái dù để mình che mưa, rồi Chúa đi lên trời, Chúa bảo thì đó, ta làm cho mày cái nhà thờ thật to đó, mày vô đó mày ở rồi khỏi mưa, được không? Được không? Được không? Được. Nhưng mà Chúa bảo nhưng mà mày ở cái nhà to đó thì tao đi ở cái nhà nhỏ, được không? Vậy thì anh chị em chịu chọn nhà to hay nhà nhỏ? Nói suy nghĩ kỹ. Bây giờ anh chị em đến đây, ai cũng mong đến đây để cầu nguyện, giống như chị em này đến đây cầu nguyện mà về cái rồi nó mủ nó lên ra nhiều hơn, nó nhức đầu nhiều hơn, còn dám tin vào Chúa nữa hay không? Còn dám tin rằng là Chúa đặt tay cầu nguyện chữa lành cho con hay không? Nếu mà chị thất vọng, chị ngã lòng, chị bỏ cuộc thì hôm nay chị không lên đây để làm chứng được. Nếu chị bảo rằng thôi trời ơi tưởng gì kỳ quá, tưởng cái đặt tay cầu cho khỏi hơn đau hơn, tôi đi làm cái gì thế ở nhà đi, tôi đi về mọc thôi, đi về mọc về thì chị sẽ đi về như vậy và chị sẽ không thấy cái gì cả, và nó khi nó còn nặng hơn nữa. Nhưng chị vẫn vững tin để hôm nay chị lên làm chứng cho chúng ta. Tôi trở lại vấn đề của anh chị em mình cũng thế. Nếu anh chị em mình mà nói rằng lạy Chúa, con đến với Chúa với tất cả lòng tin mà thao Chúa để con, tụi con khổ vậy này, để cái nhà bé xíu bị mưa dột rồi đứng lúc xa lúc xúc vậy, Chúa bảo nè, bìa con muốn là ta đứng chịu mưa với con, ta ở với con trong cái cảnh mà nó nghèo nàn, chật hẹp, thiếu thốn này, hay là ta sẽ làm cho con một cái nhà thờ thật to, đầy đủ mọi điều kiện, phương tiện tốt nhất, hiện đại nhất, rồi ta ra cây lều ngoài kia ta ở. Vậy thì con muốn chọn cái nhà to hay nhà to mà không có ta, hay nhà lều mà có ta? Chọn nhà to hay nhà lều? Nhà lều hay nhà to? Chứ kỳ ấy, có bị sao không? Có bình thường không? Chắc không bình thường rồi. Tôi hỏi lại này. Nhà to có máy lạnh, có các màn hình, can đoàn, âm thanh, mọi cái thật là tốt, thật là đẹp, thật là hiện đại, không sợ mưa, không sợ nắng, đường xá ngon lành, có bãi đậu xe, có nhà vệ sinh thoải mái, nhưng không có Chúa ở đó. Vì Chúa bảo ta không quen ở nhà to, ta quen ở nhà lều bên kia, cái lều góc kia, ta ra đó ta ở thôi cũng được rồi. Vậy thì con, ta cho các con chọn nhà to không có ta hay nhà lều có ta. Suy nghĩ kỹ, chọn nhà to hay nhà lều? Ai chọn nhà to giơ tay. Vậy ai chọn nhà lều giơ tay? Ai chọn nhà lều dột nát giơ hai tay? Vỗ 1, 2, 3. Chọn nhà lều vì có Chúa, lời Chúa hứa ta ở cùng với các con hết mọi ngày đến tận thế. Chọn nhà lều, không chọn lầu, không chọn to, không chọn cao, ráng mà chịu. Ráng chịu không? Chả cần ráng, ráng không chịu nổi gì đâu, không có ráng gì hết. Anh chị em mà ráng nó khổ lắm. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ. Ép duyên, không có ép duyên. Chúa không có bị Chúa cha ép duyên mà ở với ta. Hai người mà bị ép duyên ở với nhau nó khổ vô cùng. Thưa anh chị em, thà ở vậy còn hơn ở với người mà mình bị ép duyên. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái bà 60 tuổi đời vẫn còn người yêu. Cho nên Chúa tình nguyện, tự tình tự ý, vì lòng xót thương con người mà Chúa đến ở với con người, mà Chúa đến ở giữa con người, ở trong con người, để Chúa chịu đựng với con người, để Chúa chia sẻ phận người, để Chúa chia sẻ mọi buồn vui, đắng cay, mưa nắng với con người, và để cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất, bi đát nhất, đau đớn nhất, vẫn có Chúa ở cùng. Thà có Chúa ở cùng mà ở nhà lá, nhà lều, còn hơn không có Chúa ở cùng mà ở nhà lầu, ở máy lạnh, ở xe hơi, ở nhà khang trang. Chúng ta đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất, lựa chọn chính xác nhất, lựa chọn khôn ngoan nhất, mà cũng là lựa chọn khờ dại nhất trước mặt thế gian. Có khờ không? Có khờ không? Quá khờ đi. Mà người khờ nhất là ai? Tôi khờ mới đến ở đây, chứ còn khôn ở đây làm cái gì? Ở đây cho nó khổ. Mỗi lần cứ mưa là lo chạy chỗ này che chỗ nọ, chắn chỗ kia. Sáng ra là bắt đầu coi chỗ nào dột, chỗ nào hư, chỗ nào rách lại sửa. Sửa được bữa trước, hư bữa sau. Rồi tối về, chúc anh chị em về, coi lo coi nó về đến nhà được chưa, có ai bị hư xe không, có ai bị lạc không, có ai bị sao không. Lo ngay ngay, đêm về nhận được cả ngàn cái email than thở, trách móc, buồn phiền. Ui trời ơi, wow, căng lắm thưa anh chị em. Tôi nghĩ bọn bảo khờ quá Long ơi, quá khờ. Tôi nhìn lên Chúa, Chúa bảo tao khờ hơn mày. Nếu tao không khờ, mày còn sống đến ngày hôm nay không? Hả? Tao không khờ, mày còn được sống đến ngày hôm nay không? Tao không khờ, mày có được cứu độ không? À, cho nên hallelujah, vì Chúa vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ơn của Chúa dành cho anh chị em nhiều lắm, phúc lộc Chúa dành cho anh chị em nhiều lắm. Bây giờ còn ai muốn lên làm chứng cho Chúa nữa không? Wow, cho anh chị em thấy không? Quá trời những bàn tay đưa lên. Anh à? Rồi mời một anh một chị nữa thôi. Chúng ta cho hai người nữa thôi. Rồi người ta chạy lên trước rồi cô ơi. Hả? Con muốn làm chứng.
Dạ hôm nay con làm chứng cho cha là con kính chào cha và các cộng đoàn một lời chào thân thương nhé.
Nghe cái điệp khúc này hơi quen quen phải không? Để chào thân thương nhé. Rồi con tên gì ở đâu?
Dạ con là Tân Tòng Maria Phan Thị Châu, hiện con đang ở giáo xứ Thuận An, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Hôm nay con lên lòng nhân chứng cho Chúa là Chúa đã cứu vợ chồng con là thoát chết. Vì con là bị bệnh thận, mỗi tuần chồng con phải chở đi bệnh viện lọc máu 3 lần. Rồi mới đi lên cua gần tới bệnh viện rồi, thì có đèn xanh đèn đỏ chuẩn bị cua, thì có một chiếc xe container nó vượt tiếng, nó mang vợ chồng con giang cua bên kia đường, còn con thì dưới rầm xe tải. Còn bánh xe nó thì nó cán cái xe con nát hết, mặc vợ chồng con huy chi hết chứ. Con mỗi lần con đánh xe là con cứ lạy Chúa, xin Chúa thương thương xót vợ chồng con đi đến nơi về đến chốn. Bao nhiêu việc khó khăn con phó thác hết cho Chúa, chứ trừ giờ Chúa ban cho con cái bệnh này thì con phải nhận chấp nhận mà. Con vác thánh giá theo Chúa thì Chúa phải ban sức khỏe cho con, để cho con đi được đường được thường lộ bình an. Con cứ mỗi lần con ngồi đi xe là con gọi ra đấy. À. Dạ con xin hết.
Người tân tòng lên lời chào thân thương nhất. Đây cho tặng con món quà thân thương nhất nha. Đây máy bài giảng 500 bài giảng đồng Chúa thương xót, và gửi cho chồng con bộ sách Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2, lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha. Một người tân tòng mà không kêu ca, không trách móc, đón nhận cái căn bệnh của mình, chỉ nói về ơn phúc Chúa ban mà không một lời xin là mình được chữa lành hay là thế nọ thế kia. Anh chị em thấy cái ơn phúc Chúa ban mình phải nhận ra hơn là mình chỉ nhận ra những căn bệnh mà mình chịu. Rồi anh bạn. Rồi mời anh. Anh thuộc dòng nào vậy?
Dạ con chào cha và xin chào tất cả cộng đoàn dân Chúa.
Dạ. Anh thuộc dòng nào?
Dạ con là Phêrô Trần Văn Tuấn. Con
đi tu chưa?
Chưa.
Nhìn thánh giá to đẹp, mặc áo như là thầy dòng. Đang thấy một thanh niên mà như vậy là quý lắm, thưa anh chị em, dám tuyên xưng niềm tin của mình. Rồi Tuấn được ơn gì của Chúa?
Dạ con ở địa phận Phát Diện, Kim Sơn, Ninh Bình. Hiện bây giờ con đang làm, bên công trình, con làm trọ trên Dĩ An, Bình Dương. Dạ con, thì con để con cầm. Dạ con đưa một ơn rất là đặc biệt của Chúa và Đức Mẹ ban cho con. Cách đây 3 năm con thì bị cái viêm họng triển miên, và con đi công trình thì rất là hay ăn nhậu, nhưng mà con uống thuốc mỗi tháng cả một chén con mà nó không khỏi. Thế là về sau con chán, con không uống thuốc gì nữa, con đi lễ ở nhà thờ Xuân Hiệp ở trên Thủ Đức. Thế là con chỉ đến một cái đền Đức Mẹ, đó là con đến con khấn, con xin Đức Mẹ, mà 3 năm nay Đức Mẹ cầu vào cho con và đến Chúa mà con khỏi hẳn luôn cái bệnh của con.
Rồi con ăn nhậu.
Ăn nhậu thì con cũng cái là mấy hôm con đi công trình thì ăn nhậu. Năm ngoái thì con có đi ăn nhậu, có một người ở ngoài ấy tông con đầu rách khâu 6 mũi và cái tay con gãy ngón tay bây giờ. Thế ngón tay của con thì các bác sĩ gãy ở đây nhưng mà bó ở đây. Thế con mới bảo là gãy ngón tay này thì bó ở đây thì nó không tác dụng gì, và cái ngón tay bây giờ con vợ còn rồi, không quan trọng nữa, con bỏ ra luôn, bây giờ là vẫn liền. Thì cái đầu con này con cũng xin thưa cha cộng đoàn là con bị 3 lần tai nạn rất là nặng. Đây bằng chứng là gãy 6 cái răng cửa ở đây mà con không rất.
Đâu?
Đây, gãy 6 cái răng cửa.
6 răng cửa.
Mà con bất tỉnh luôn mà bề trên vẫn giữ gìn con không việc gì. Đến hôm nay con lên đây được chia sẻ với cha với cộng đoàn dân Chúa là cũng nhờ Chúa và nhờ mẹ là phù hộ cho con đến ngày hôm nay. Cùng mọi sự bình an.
Để nói nhỏ câu 3 lần tai nạn vậy còn nhậu không?
Bây giờ thì dù như là vẫn còn chạ, nhưng mà với mức độ bây giờ con được 3 đứa con, nhưng mà con lên đây thì con chỉ cầu xin cha một việc này, xin cha giúp con. Thì con xin cha sẽ có một lần là con đi lễ ở nhà Xuân Hiệp, ở nhà thờ Xuân Hiệp Bình Dương ở Thủ Đức. Thì rất là trên đó rất là đông công dân, nhưng mà con xin cha có một ngày đó con xin mời cha về đó làm một thánh lễ được không ạ?
Thưa anh chị em, một cái lời xin mà nãy giờ tôi cứ tưởng là con có 3 đứa con, thì tôi tưởng là một đứa thì bệnh này bệnh nọ bệnh kia rồi xin cha cầu nguyện cho, phải không? Tôi cũng cứ mong chờ chờ và thế nào anh cũng nói câu đó, nhưng mà anh chả động gì đấy. Nhưng mà con có rất nhiều công nhân, nhiều bạn trẻ, chỉ xin cha một điều là cha về đó để dâng thánh lễ cùng với các bạn công nhân. Cái điều đó tôi thích vô cùng, cái điều đó tôi khao khát, tôi còn mong ước rất là sẵn sàng. Nếu điều kiện cho phép, bây giờ tôi tặng trước cho anh bộ sách Những lá thư không gửi tập 1 và tập 2 nha. Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, 25 năm linh mục của tôi viết những lá thư mà gửi cho các Đức Giáo Hoàng, cho Đức Mẹ Chúa Giêsu và cả những bạn trẻ như bạn nữa. Rồi đây là cái máy 500 bài giảng, nhiệm vụ của anh là anh đi loan truyền cho những công nhân ở xứ Xuân Hiệp, mà nơi anh nói có nhiều công nhân chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Bằng cách nào đó Chúa soi sáng cho anh khôn ngoan can đảm ra đi loan báo tin mừng, và xin Chúa giúp cho anh biết kiềm chế cái mà điều anh thấy rằng là ăn nhậu của mình. Ba lần Chúa cứu mình tai nạn, mình đừng có thách thức Chúa, bảo Chúa làm cái thứ bốn con mới bỏ rượu, sợ lúc đó mình vào trong quan tài mất rồi. Thưa anh chị em, còn nhiều người nữa muốn lên làm chứng nhưng mà thời gian không cho phép nữa rồi. Chúng ta phải kết thúc. Lời của Chúa ngày hôm nay không kết thúc, lời giảng, bài giảng thì khép lại, nhưng những người lên làm chứng sẽ còn mãi, còn dài, vì không phải chỉ có ngày hôm nay, nhưng mà anh chị em sẽ còn được nhiều dịp mỗi ngày tại đây. 5 giờ là thánh lễ, 3 giờ đặt mình thánh Chúa, lần Chúa Mân Côi, lần Chúa lòng thương xót Chúa, đặt tay xin Chúa chữa lành, và 5 giờ thánh lễ cầu nguyện chữa lành, kính lòng thương xót Chúa. Anh chị em có nhiều thời giờ, có nhiều cơ hội để lên làm chứng cho Chúa, nhưng mỗi người ra về, cái điều quan trọng không phải chỉ lên đây và làm chứng, nhưng ra về mỗi người phải trở thành chứng nhân cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa, giới thiệu cho mọi người đến với lòng thương xót của Chúa để họ được chữa lành. Vì Chúa ở với anh chị em, đừng sợ, đừng làm thinh, hãy lên tiếng loan báo, làm chứng cho mọi người về tin mừng, về lòng thương xót của Chúa, để đưa những người khác đến với lòng thương xót của Chúa, đưa họ đến với giao điểm tin mừng này, để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua sự hiện diện đông đảo của anh chị em. Bây giờ chúng ta cùng hát lại câu cuối lần nữa, với ba lần, với trọn niềm xác tín. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Ơ này chị em ơi, bé quá, ơi vừa cao ta lên. Ơ này chị em ơi, tôi nói ta đi, chị em nói đi đâu nhá, ta đi. Phải giơ tay nói, giơ tay lên, phải đi đâu chứ. Ơ này chị em ơi, phải giơ lên cái này. Ơ này chị em ơi, ta đi, ta đi.
Đi đâu, đi đâu.
Chị em nói ở đâu, loan báo tin mừng. Tôi nói ở khắp, anh chị em vỗ tay nói, mọi nơi vỗ tay, ở khắp. Chúng ta cùng đem tin mừng. Chúng ta Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Bởi vì trời mưa chị em cứ ngồi nha. Sau mỗi câu anh chị em giơ tay phải lên đáp một cách mạnh dạn xác tín. Thưa tin, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mời anh chị em thinh lặng, chúng ta dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin Chúa cho những người đau bệnh được chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn